Ba La Mã, thị tu trì phương pháp, dạy phương pháp tu trì. 1. Dạy phương pháp niệm Phật. Đã có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, hãy nên lấy niệm Phật làm chánh hạnh, dùng tín, nguyện để dẫn đường. Niệm Phật là chánh hạnh. Ba thứ tín, nguyện, hạnh là tông yếu của pháp môn niệm Phật. Có hạnh, nhưng thiếu tín, nguyện, chẳng thể vãng sanh. Có tín, nguyện, nhưng không có hạnh, cũng chẳng thể vãng sanh. Ba thứ tín, nguyện, hạnh, đầy đủ không khuyết, quyết định vãng sanh. Được vãng sanh hay không, hoàn toàn do tín, nguyện, có hay không, phẩm vị cao hay thấp, hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn. Nói đến chánh hạnh niệm Phật, thì ai nấy tùy theo sức mình mà lập, chẳng được chấp cố định một pháp. Nếu như thân không bận việc, cố nhiên phải từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, động, tịnh, mặc áo, ăn cơm, đại tiện, tiểu tiện, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, giữ cho một câu hồng danh thánh hiệu này, chẳng lìa tâm, miệng. Nếu khi tắm táp, xúc miệng thanh tịnh xong, mũ áo tề chỉnh, và ở nơi thanh khiết, thì niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, đều được. Nếu lúc ngủ nghỉ, lõa lồ, tắm rửa, đại tiểu tiện, và lúc đến những nơi ô uế không sạch, chỉ nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Công đức niệm thầm, cũng giống vậy. Niệm ra tiếng, là không cung kính, chứ không phải là ở những nơi, những lúc ấy, không được niệm Phật. Phải biết, trong những nơi, những lúc ấy, không được niệm ra tiếng. Thêm nữa, lúc nằm, nếu niệm ra tiếng, chẳng những không cung kính, mà còn đến nỗi bị tổn khí, không thể không biết. Tuy là trường thời niệm Phật, không gián đoạn, nhưng cần phải vào lúc sáng sớm, hướng về Phật, lễ bái. Xong, trước hết, niệm kinh A-di-đà, một biến, niệm chú vãng sanh, ba biến, liền niệm bài kệ tán Phật, A-di-đà Phật, thân kim sắc. Niệm kệ xong, niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi, A-di-đà Phật. Tiếp đó, chỉ niệm 6 chữ, Nam Mô A-di-đà Phật, hoặc là 1.000 tiếng, hoặc 500 tiếng, hãy nên vừa đi nhiễu, vừa niệm. Cần phải đi nhiễu, từ đông qua nam, rồi qua tây, qua bắc. Đấy, là thuận tùng, là tùy hỷ. Thuận tùng, sẽ có công đức. Tây vực, coi trọng đi nhiễu nhất. Nơi đây, cũng dùng cách này, kết hợp với lễ bái. Xin đọc thư gửi cho cư sĩ Mã Khế Tây, trong bộ Ấn Quang Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên. Nếu không tiện nhiễu, thì quỳ, hoặc ngồi, hoặc đứng niệm, đều được. Lúc niệm sắp xong, trở về chỗ quỳ, niệm Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát, mỗi danh hiệu 3 lần. Rồi mới niệm bài Tịnh Độ Văn, để phát nguyện hồi hướng vãng sanh. Niệm bài Tịnh Độ Văn, thì phải nương theo văn nghĩa mà phát tâm. Nếu chẳng y theo văn nghĩa để phát, sẽ trở thành uổng công đọc văn suông, chẳng được lợi ích thật sự. Đọc Tịnh Độ Văn xong, niệm Tam Quy Y, lễ bái lui ra. Đấy là công khóa buổi sáng. Buổi tối cũng giống như vậy. Nếu muốn lễ bái nhiều hơn, thì trong lúc niệm Phật, lúc trở về chỗ, ngoài việc lễ Phật bao nhiêu đó, lúc xưng danh hiệu Bồ Tát 9 lần, bèn lễ 9 lạy. Lễ xong, bèn phát nguyện hồi hướng, hoặc sau khi niệm xong công khóa, bèn lễ bái, miễn sao thuận tiện cho mình đều được. Nhưng, phải khẩn thiết chí thành, chẳng được láo nháo, qua loa. Bồ đoàn không được quá cao, nếu cao, sẽ thành ra không cung kính. Nếu công việc đa đoan, hầu như không rảnh rỗi, hãy nên vào lúc sáng sớm, xúc miệng xong, nếu có tượng Phật, bèn lạy ba lạy, đứng ngay ngắn chắp tay, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hết một hơi, là một niệm. Niệm đến 10 hơi, bèn niệm bài Tiểu Tịnh Độ Văn, hoặc chỉ niệm 4 câu kệ. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, niệm xong, lễ Phật ba lạy, rồi lui. Nếu không có tượng Phật, thì hướng về Tây Xá Bái, chiếu theo cách trên để niệm. Đây, gọi là pháp môn thập niệm, do Ngài Từ Vân Sám Chủ, đời Tống, Vì Hàn Vu Quan quá bận rộn chánh sự, không rảnh rỗi để tu trì, mà lập ra. Vì sao phải niệm hết một hơi? Do chúng sanh tâm tán loạn, lại không rảnh rỗi để chuyên niệm. Lúc niệm như thế, mượn hơi thở nhiếp tâm, tâm tự chẳng tán loạn. Nhưng, phải tùy theo hơi thở dài hay ngắn, chẳng được cưỡng niệm cho nhiều, hễ cưỡng niệm, sẽ bị tổn khí. Lại chỉ được niệm 10 niệm, chẳng được niệm 20, 30 hơi. Niệm nhiều, cũng tổn khí. Do tán tâm niệm Phật khó được vãng sanh, nên pháp này có thể làm cho tâm quy một chỗ. Nhất tâm niệm Phật, quyết định vãng sanh. Số câu niệm tuy ít, nhưng công đức khá sâu. Kẻ cực nhàn hay cực bận, đều có pháp riêng, còn kẻ nửa nhàn nửa bận, hãy tự châm trước thời gian, để định pháp tắc tu trì. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Trần Tích Châu. Bế quan chuyên tu tịnh nghiệp, thì hãy nên lấy niệm Phật làm chánh hạnh. Khóa sáng, vẫn chiếu theo lệ thường, tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Tiểu Chú. Nếu không thuộc chú Lăng Nghiêm, thì chẳng ngại gì hằng ngày cứ xem kinh mà tụng. Đến khi thật thuộc rồi, hãy niệm thuộc lòng. Khóa tối, thì kinh A-di-đà, Đại Sám Hối, Mông Sơn, cũng phải thường niệm hằng ngày. Ngoài ra, nên niệm Phật, từ sáng đến tối, đi, đứng, nằm, ngồi, thường niệm. Lại lập một quy củ, sáng niệm một lần, trước khi chưa niệm, lạy bao nhiêu đó lạy. Trước hết, lạy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ba lạy, rồi lạy A-di-đà Phật, bao nhiêu đó lạy, rồi lễ Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải chúng, mỗi vị ba lạy, rồi lễ Thường Trụ Thập Phương hết thảy chư Phật, hết thảy tôn Pháp, hết thảy hiền thánh tăng, ba lạy, hoặc niệm Phật, 1000 tiếng, hoặc nhiều hơn, hay ít hơn. Niệm xong, lại lễ chừng đó lạy, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, rồi nghỉ một khắc, để tụng khóa tối. Đầu hôm, niệm Mông Sơn, sau đó niệm Phật bao nhiêu đó tiếng, lễ bao nhiêu đó lạy, phát nguyện hồi hướng, tam quy y xong, trong tâm thầm niệm Phật hiệu, để dưỡng hơi. Lúc nằm, chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng, sẽ tổn khí, lâu ngày sẽ thành bệnh. Dẫu là ngủ nghỉ, trong tâm vẫn thường giữ lòng cung kính, chỉ cầu tâm chẳng rong ruổi theo bên ngoài, niệm niệm tương ứng với Phật hiệu. Nếu tâm khởi lên tạp niệm, liền lập tức nhiếp tâm kiền thành niệm, tạp niệm sẽ tiêu diệt ngay. Đừng nên mù quáng, dấy lên vọng tưởng, mong đắc thần thông, đắc duyên pháp, được tiếng tâm, mong xây chùa dựng miếu. Nếu có những thứ ý niệm ấy, lâu ngày chày tháng, ác sẽ bị ma dựa. Dẫu cho tâm đã tịnh, vọng bị khuất phục, cũng chớ nên sanh lòng hoan hỷ, tự khoe khoang với người khác, có một phần, bèn nói tới 10 phần. Đấy, cũng là cái gốc để bị ma dựa. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Sư, Minh Tâm. Lúc niệm Phật, cần phải thâu nhiếp tai, lắng nghe. Từng chữ, từng câu, chẳng để luống qua. Lâu ngày chày tháng, thân tâm sẽ quy nhất. Một pháp lắng nghe, đúng là pháp quan trọng trong pháp môn niệm Phật. Bất luận là ai, áp dụng pháp này, đều có lợi, chứ không có điều tệ, công đức rất sâu. Chẳng như những pháp quán tưởng, vân vân. Người biết pháp, sẽ được lợi ích, kẻ chẳng biết pháp, phần nhiều bị tổn hại. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Lưu Huệ Dân, 2. Ông chưa biết tông chỉ tịnh độ, hãy nên y theo những gì đã nói trong một lá thư gửi khắp, mà sanh lòng tin thật sự, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết, niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp trọn 6 căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật, trong tâm, ý căn, phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ, nơi miệng, thiệt căn. Phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ, nơi tai, nhĩ căn. Phải nghe cho rõ ràng, rành rẽ, ý, thiệt, nhĩ, ba căn, mỗi mỗi đều nhiếp thủ Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông, dòm tây, mũi cũng chẳng ngửi những thứ khí vị khác, thân cũng chẳng lười trễ, biếng nhác. Đó gọi là nhiếp trọn sáu căn. Nhiếp trọn sáu căn để niệm, tuy chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp sáu căn để niệm, thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm, vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ được tịnh niệm cho liên tục, chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức cạn là đắc nhất tâm, mức sâu là đắc tam muội. Tam ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội. Ở đây, Trung Hoa dịch là chánh định, hay còn dịch là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ, ngụ ý những gì được nạp thọ, thâu nhận trong tâm, chỉ là cảnh duyên, công đức của Phật hiệu, hết thảy cảnh duyên đều chẳng thể được. Thêm nữa, chánh định có nghĩa là tịch lẫn chiếu, cùng viên dung. Chánh thọ có nghĩa là khuất phục được vọng, chân hiển hiện. Xin coi trong thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, thư thứ 5, trong bộ Ấn Quang Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên. Có thể thật sự nhiếp cả sáu căn để niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Chẳng cần phải quán tâm, mà tâm tự thanh tịnh, sáng tỏ, sao lại đến nỗi mắc bệnh tâm hỏa bốc lên nữa ư? Do ông là phàm phu nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quán tâm, nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm chính là pháp tu quán bên giáo, chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối mới là vô thượng diệu pháp, thích hợp khắp hết thảy căn cơ, thượng, trung, hạ, cả phàm lẫn thánh. Hãy nên biết, nhiếp trọn, chú trọng tại nghe. Dẫu niệm thầm trong tâm, cũng vẫn phải nghe, bởi lẽ trong tâm khởi niệm, liền có tướng của tiếng. Tai chính mình, nghe tiếng trong tâm của chính mình, vẫn rành rẽ, rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu, từng chữ rõ ràng, thì sáu căn đều quy về một. Hễ nhĩ căn được nhiếp, thì các căn không cách nào rong ruổi theo bên ngoài, có thể đạt đến nhất tâm bất loạn. Xin hãy đọc lá thư gửi cho nữ sĩ Tư Phước Hiền trong bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên. So với tu những pháp quán khác, thì pháp niệm Phật ổn thỏa, thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khế lý, khế cơ nhất. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Vĩ Chương. Người niệm Phật hãy nên cung kính, chí thành, từng câu từng chữ, trong tâm niệm cho rõ ràng, rành mạch, miệng niệm cho rõ ràng, rành mạch. Nếu làm được như thế, dẫu chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng cũng chẳng đến nỗi quá đáng. Có lắm kẻ chỉ mong lẹ, mong nhiều, thuận miệng niệm ao ao, cho nên không có hiệu quả. Nếu có thể nhiếp tâm, thì mới gọi là người niệm Phật thật sự. Đại Thế Chí Bồ Tát đã ví dụ như con nhớ mẹ, trong tâm con chỉ nghĩ đến mẹ, những cảnh khác đều chẳng phải là chuyện trong tâm chính mình. Vì thế, có thể cảm ứng đạo giao. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời sư Hữu Chân và cư sĩ Giác Tam. Tu tập tịnh độ, hãy tùy phần tùy sức, há cứ phải bỏ sạch muôn duyên thì mới tu trì được ư? Ví như đứa con hiếu, nghĩ đến mẹ hiền, gã dâm mơ, tưởng gái đẹp. Tuy hằng ngày, bận bịu trăm bề, một niệm ấy, không có lúc nào quên bẵng. Người tu tịnh độ, cũng phải giống như thế, mặc cho hằng ngày công việc bận bịu tơi bời, quyết chẳng để tâm quên lãng niệm Phật, thì sẽ đạt được yếu quyết. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 3, thư trả lời cư sĩ Giang Hữu Truyền. Niệm ra tiếng thì có thể niệm sáu chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, hãy nên niệm bốn chữ. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ lúc chút thời gian nào, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên, thư trả lời cư sĩ, Thang Huệ Chấn. Hết thảy chúng sanh, từ vô thủy đến nay, ở trong lục đạo, không nghiệp nào chẳng tạo. Nếu không có tâm tu hành, sẽ đâm ra chẳng cảm thấy có những ác niệm cổ quái, hiếm lạ ấy. Nếu phát tâm tu hành, sẽ cảm thấy những thứ ý niệm ấy càng nhiều hơn thêm. Đây chính là do chân, vọng, soi lẫn nhau mà hiển hiện, chứ không phải là trước kia không có, chỉ là do chúng chẳng hiện rõ mà thôi. Lúc ấy, hãy nên tưởng A-di-đà Phật, ở trước mặt ta, chẳng dám có một tạp niệm vọng tưởng, chí thành, khẩn thiết, niệm thánh hiệu Phật, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm. Ác phải sao cho, từng câu từng chữ, trong tâm niệm rõ ràng, phân minh, miệng niệm rõ ràng, phân minh, tai nghe rõ ràng, phân minh. Thường niệm được như thế, thì hết thảy tạp niệm, tự nhiên tiêu diệt. Khi tạp niệm khởi lên, hãy đặc biệt đề khởi toàn bộ tinh thần niệm Phật, chẳng để cho nó tác quái trong tâm ta. Nếu có thể thường niệm được như thế, thì ý địa tự nhiên thanh tịnh, lúc tạp niệm vừa mới dấy, sẽ giống như một người chống lại vạn người, tâm chẳng thể có chút ý niệm thông thả, dễ dãi nào. Nếu không, nó sẽ thành chủ của ta sẽ bị nó hại. Nếu liều hết tánh mạng chống lại nó sẽ bị ta xoay chuyển. Đấy, gọi là chuyển phiền não thành bồ đề. Ông có thể thường đem vạn đức hồng danh của Như Lai để cực lực kháng cự, thì lâu ngày chày tháng, tâm sẽ tự thanh tịnh. Tâm đã thanh tịnh rồi, vẫn cứ niệm y như cũ, chẳng buông lung, thì nghiệp chướng tiêu, trí huệ mở mang. Chớ nên sanh lòng gấp rút, vọng động. Bất luận ở tại nhà, hay ở nơi am, đều phải kính trên, hòa dưới. Nhẫn được những điều người khác chẳng thể nhẫn, làm được những chuyện người khác chẳng thể làm, chịu nhọc nhằn thay cho người khác, thành tựu sự tốt đẹp cho người ta. Khi tịnh tọa, thường nghĩ đến lỗi mình, lúc chuyện gẫu, chẳng bàn lỗi của kẻ khác. Đi, đứng, nằm, ngồi, mặc áo, ăn cơm, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, một câu Phật hiệu, chẳng để gián đoạn, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm, trừ niệm Phật ra, chẳng khởi lên niệm nào khác. Nếu lỡ vọng niệm dấy lên, hãy lập tức làm cho nó tiêu diệt. Thường sanh lòng hổ thẹn, và sanh lòng sám hối. Dẫu có tu trì, luôn cảm thấy mình công phu rất cạn, chẳng tự khoe khoang, kiêu căng, chỉ bận tâm đến chuyện trong nhà của chính mình, chẳng dính tới chuyện nhà người khác, chỉ thấy những gương tốt, chẳng thấy những gương xấu. Thấy hết thảy mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có mình ta quả thật là phàm phu. Nếu ông có thể làm theo những điều tôi đã nói, chắc chắn sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ấn Quang Pháp Sư văn sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ, Diệp Phước Bị, 1. Còn như niệm Phật, tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm, sẽ tự có thể quy nhất. Không pháp nhiếp tâm nào, chẳng trước hết phải chí thành khẩn thiết. Tâm không chí thành, mà muốn nhiếp tâm, thì chẳng có cách nào cả. Nếu đã chí thành, mà vẫn chưa thuần nhất, hãy nên lắng tai nghe kỹ. Bất luận niệm ra tiếng, hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai. Niệm thầm, dẫu miệng không động, nhưng trong ý vẫn có tướng miệng niệm. Tâm, miệng, niệm cho rõ ràng, rành mạch, tai nghe cho rõ ràng, rành mạch. Nhiếp tâm như thế, vọng niệm tự dứt. Nếu vọng niệm vẫn còn nổi sóng, thì dùng pháp thập niệm ký số, nhớ số bằng 10 niệm. Tức là đem sức lực toàn tâm, đặt nơi một tiếng Phật hiệu, dẫu muốn khởi vọng, cũng không có sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này, xưa kia, các vị hoằng truyền tịnh độ chưa đề cập đến, là vì căn tánh con người thuở ấy còn thông lợi, chẳng cần phải làm như thế mới có thể quy nhất được. Ấn Quang, do tâm khó chế phục, mới biết cái hay của pháp này. Càng thử, càng thấy hay. Chẳng phải là nói mò đâu nhé. Nguyện khắp thiên hạ, những kẻ độn căn đời sau, đều cùng sử dụng, khiến cho vạn người tu, vạn người về. Pháp thập niệm ký số, vừa nói đó, chính là trong lúc niệm Phật, từ một câu đến 10 câu, phải niệm cho phân minh, lại phải nhớ phân minh, đến 10 câu là thôi. Lại phải niệm từ một câu đến 10 câu, chẳng được niệm 20, 30. Niệm đâu, nhớ đấy. Không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ thẳng vào 10 câu, thấy khó, thì chia thành hai hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ năm và từ câu thứ sáu đến câu thứ 10. Nếu vẫn thấy mệt, nên từ câu 1 đến câu 3, từ câu 4 đến câu 6, từ câu 7 đến câu 10, chia làm 3 hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng. Vọng niệm, không chỗ chen chân, nhất tâm bất loạn, niệm lâu ngày, sẽ tự đạt được. Phải biết, 10 niệm này giống như cách nhiếp vọng bằng pháp thập niệm buổi sáng, nhưng công dụng khác xa. Buổi sáng 10 niệm thì hết một hơi là một niệm. Chẳng luận số câu niệm Phật nhiều, ít. Cách này, lấy một câu Phật hiệu là một niệm. Còn cách kia, chỉ có thể niệm 10 hơi vào buổi sáng. Nếu niệm 20, 30 hơi, sẽ tổn khí thành bệnh. Cách niệm này, một niệm là một câu Phật hiệu, tâm biết một câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết 10 câu. Từ 1 đến 10, rồi lại từ 1 đến 10, dẫu cả ngày niệm mấy vạn tiếng, cũng đều nhớ như thế. Chẳng những trừ vọng, lại còn dưỡng thần tốt nhất. Niệm mau hay chậm, trọn không trở ngại, từ sáng đến tối, không gì không thích hợp. So với cách lần chuỗi nhớ số, lợi ích khác nhau một trời một vực. Cách kia, tức cách niệm bằng lần chuỗi, thân mệt, thần động. Cách này, thân nhàn, tâm an. Nhưng lúc làm việc, nếu khó nhớ số, thì cứ khẩn thiết niệm thẳng. Làm việc xong, lại nhiếp tâm nhớ số như cũ. Dẫu ý niệm loang loáng đến đi, cũng vẫn quẩn quanh chuyên chú nơi một cảnh Phật hiệu. Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Kẻ lợi căn, chẳng cần phải nói nữa. Nếu là hạng độn căn như bọn ta, bỏ pháp thập niệm ký số này, muốn nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm. Lại phải biết, pháp nhiếp tâm niệm Phật này, tuy cạn mà sâu, tuy nhỏ mà lớn, là pháp chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ nên thường kính tin lời Phật, chớ vì mình thấy không đến nơi đến chốn, bèn sanh nghi hoặc đến nỗi thiện căn nhiều kiếp, do đây bị mất, chẳng thể rốt ráo tự đạt được lợi ích thật sự, đáng buồn lắm. Lần chuỗi niệm Phật, chỉ nên làm trong hai lúc, đi và đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần mà lần chuỗi, thì do tay động, nên thần chẳng an, lâu ngày thành bệnh. Pháp thập niệm ký số này, đi, đứng, nằm, ngồi, không gì chẳng thích hợp. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Cao Thiệu Lân. Nhiếp tâm niệm Phật, chắc chắn chẳng phải là phương cách dễ dàng. Nhưng, pháp nhiếp tâm, chỉ có xoay cái nghe trở lại, quả thật là bậc nhất. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 4, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Lưu Chi Minh, Quán Thiện. Phàm, những ai tu tịnh nghiệp, thì điều thứ nhất là phải giữ tịnh giới nghiêm ngặt. Điều thứ hai là phải phát bồ đề tâm. Điều thứ ba là phải đầy đủ lòng tín nguyện chân thật. Giới là cơ sở, nền tảng của mọi pháp. Bồ đề tâm là chủ soái của tu đạo. Tín nguyện nhằm dẫn đường cho việc vãng sanh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, Tịnh Độ Chỉ Yếu. Pháp môn niệm Phật, lấy ba pháp tín, nguyện, hạnh, làm tông, lấy bồ đề tâm, làm căn bản. Do bởi thật nghĩa, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, nhân trùng biển quả, quả thấu nguồn nhân. Cho nên, dùng nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, làm công phu thực hiện tối thiết yếu. Dùng điều ấy, để hành, lại còn tứ hoằng thệ nguyện, thường chẳng rời tâm, thì tâm hợp với Phật, tâm hợp với đạo. Lúc đang còn sống, sẽ dự vào bậc thánh, lâm chung, lên thẳng thượng phẩm, ngõ hầu chẳng phụ cuộc sống này. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, thư trả lời cư sĩ, Khang Ký Giao. Sao niệm Phật theo lối truy đảnh, dễ bị bệnh? Niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm kim cang hay thầm niệm đều tùy theo tinh thần của chính mình mà điều chỉnh để dùng. Há nên chấp chết cứng một pháp đến nỗi bị bệnh ư? Tùy tức chẳng bằng tịnh thính, lặng lẽ lắng nghe. Bởi lẽ, tùy tức không khéo thì cũng bị bệnh, còn tịnh thính thì chẳng bị bệnh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 4, đáp lời hỏi của Huyễn Tu Học Nhân. Niệm Phật nhắm mắt, dễ bị hôn trầm. Nếu không khéo dụng tâm, rất có thể gặp cảnh ma. Chỉ buông hờ mí mắt, tức là giống như mắt các tượng Phật vậy, thì tâm sẽ lặng xuống, chẳng sôi động, cũng chẳng bị hỏa bốc lên đầu. Nếu ông niệm Phật mà trên đầu dường như có vật gì rờ đụng, hoặc lôi kéo, vân vân, là vì suy tưởng trong lúc niệm Phật khiến cho sóng tâm thức dâng trào đến nỗi tâm hỏa bốc lên. Nếu buông rũ mí mắt và hướng tâm suy tưởng xuống phía dưới thì tâm hỏa chẳng bốc lên, bệnh ấy sẽ mất đi. Chớ nên lầm tưởng hiện tượng ấy là công phu đã đạt đến mức, cũng đừng sợ đấy là ma cảnh, chỉ chí thành nhiếp tâm mà niệm và tưởng bản thân đang ngồi hoặc đứng trên hoa sen. Nhất tâm, tưởng ta đang ngồi hay đứng trên hoa sen thì hiện tượng ấy sẽ tự nhanh chóng biến mất. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ, Trầm Di Sanh. Người học Phật, nhất cử nhất động đều phải lưu tâm. Đối với việc niệm Phật, phải chí thành. Nếu khi nào trong tâm khởi lên đau buồn, đấy cũng chính là tướng thiện căn phát hiện, chớ nên để thường xảy ra như thế. Nếu không, sẽ bị ma bi thương dựa vào. Phàm có chuyện gì thích ý, chớ nên hoan hỷ quá mức. Nếu không, ác bị ma hoan hỷ dựa. Lúc niệm Phật, mí mắt nên rũ xuống, chớ nên căng thẳng tinh thần quá mức, đến nỗi tâm hỏa bốc lên, rất có thể bị những chứng bệnh ngứa đầu, đau đầu, vân vân. Cần phải điều hòa cho thích đáng. Hễ niệm lớn tiếng thì chớ nên cố sức quá mức để khỏi bị bệnh. Lần chuỗi niệm có thể ngừa được sự lười nhác, nhưng lúc tịnh tọa chẳng được lần chuỗi. Hễ lần chuỗi thì do ngón tay động nên tâm chẳng định được. Lâu ngày ác thành bệnh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư rằng nhắc những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi. Niệm lớn, thấy Phật lớn. Niệm nhỏ, thấy Phật nhỏ. Cổ Đức giải thích, niệm lớn tiếng thì thấy được thân Đức Phật lớn. Niệm nhỏ tiếng thì thấy được thân Đức Phật nhỏ. Cũng có thể giải thích là niệm với cái tâm lớn thì thấy được thân Đức Phật lớn. Dùng Đại Bồ Đề tâm niệm Phật thì sẽ thấy được ứng thân thắng diệu của Phật hoặc báo thân. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời sư niệm Tây. Đạo cảm ứng giống như gõ chuông. Gõ mạnh thì chuông kêu to, gõ nhẹ thì chuông kêu nhỏ. Trong đời thường có những kẻ do tiểu cảm mà được đại ứng, chính là vì công đức tu trì trong đời trước cảm nên. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, lời tựa tái bản, Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh. Niệm Phật tu trì giống như uống thuốc. Nếu hiểu rõ giáo lý, giống như biết cặn kẽ nguồn gốc căn bệnh, dược tánh, mạch lý, rồi sẽ uống thuốc, thì có thể gọi là tự lợi, lợi tha, không chi tốt lành bằng. Nếu không được như thế, trước hết, chỉ chịu uống thuốc A Già Đà đã được Đức Phật thay ta bào chế sẵn, thì bệnh cũng được lành. Cũng có thể đem thuốc này cho hết thảy mọi người uống, để được lành bệnh. Chỉ mong sao lành bệnh, không cần phải buồn lòng vì chẳng biết nguồn gốc căn bệnh, dược tánh, mạch lý. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ, niệm Phật. Pháp niệm Phật, há nên chấp chặt vào lề lối nhất định, cổ nhân lập ra phương pháp, giống như tiệm thuốc có đủ các loại thuốc. Cách dùng của chúng ta là phải phù hợp với tinh thần, khí lực, và thiện căn xưa kia của chính mình. Niệm Phật lớn tiếng, hoặc nhỏ tiếng, hoặc niệm kim cang, hoặc niệm thầm, không cách nào chẳng được. Hễ hôn trầm, chẳng ngại gì niệm lớn tiếng, để đẩy lùi cơn hôn trầm tán loạn, thì cũng được. Nếu thường niệm lớn tiếng, ác sẽ đến nỗi bị bệnh. Đừng nói người thông thường, chớ nên thường niệm như vậy, dẫu là người hết sức khỏe mạnh, cũng chớ nên thường như thế. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời, niệm Tây Đại Sư. Pháp môn tịnh độ, trọn chẳng có chuyện miệng truyền, tâm trao, tùy ý, để người khác tự hành, lãnh hội từ nơi kinh giáo, trước thuật, không có gì là không được cả. Vào thời Đường, Tống, vẫn còn có pháp truyền tâm ấn của Phật, chứ nay, chỉ còn dòng phái các đời truyền thừa danh nghĩa mà thôi, gọi là pháp, cũng đáng tội nghiệp quá. Tịnh Tông, trọn chẳng có chuyện ấy. Đến núi, vẫn chẳng hữu ích bằng đọc sách. Cổ nhân nói, gặp mặt, chẳng bằng nghe tên. Dẫu có đến đây, thì những gì tôi sẽ nói với tọa hạ, vẫn là những lời lẽ trong văn sao, há có bí pháp đặc biệt sâu màu nào đâu. Mười mấy năm trước, cuối lá thư gửi cho ông Ngô Bích Hoa, tôi đã viết, có một bí quyết, tha thiết bảo ban, cạn lòng thành, tận lòng kính, mầu nhiệm vô cùng. Ba thứ tín, nguyện, hạnh, là cương yếu của tịnh độ. Nhiếp trọn sáu căn, là bí quyết niệm Phật. Biết được hai điều này rồi, thì chẳng cần phải hỏi ai nữa. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, thư trả lời sư, Minh Tánh. Hương thơm công đức phước huệ, ánh sáng từ bi nhiếp thọ của Như Lai, theo chiều dọc, suốt cả ba đời, theo chiều ngang, trọn khắp mười phương, đều xông chiếu trọn khắp. Phàm phu đầy dẫy triền phược, trọn chẳng nghe thấy, như kẻ mắt mù mũi điếc, giữa trưa đi ngang rừng chiên đàn, trọn chẳng ngửi được mùi hương chiên đàn, chẳng thấy được ánh sáng mặt trời. Nếu sanh lòng chánh tín, thường niệm Phật hiệu, do được vạn đức hồng danh của Như Lai ngầm hun đúc, gia bị, nên nghiệp tiêu, trí rạng, chướng tận, phước cao, sẽ tự có thể tùy theo khả năng của chính mình, mà đắc tam muội, nên thấy nghe đôi chút hương công đức, ánh sáng từ bi của Phật, hoặc chứng vô sanh nhẫn, nên thấy nghe lớn lao, cho tới dùng sự trang nghiêm của Phật, để tự trang nghiêm. Thầy giám viện, là Đại sư Diệu Chân, mong những ai đến đây, đều cùng được nhiễm mùi hương của Phật, cùng được hưởng quang minh của Phật, cậy tôi đề bốn chữ này, và viết lời bạc, để thưa với bậc thông sáng mai sau. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 4, lời bạc cho tấm biển ngạch, hương quang trang nghiêm, của Linh Nham Sơn Tự. Nếu xây lầu gác trên không, bị nói cảnh giới thù thắng, chính là phạm vào giới đại vọng ngữ, chưa đắc, bèn nói là đã đắc, chưa chứng, nói đã chứng, tội ấy, còn gấp trăm ngàn vạn ức lần tội giết, trộm, dâm. Nếu người ấy, chẳng tận lực sám hối, khi một hơi thở ra, không hít vào được nữa, liền đọa địa ngục A Tỳ, bởi kẻ ấy, hoại loạn Phật Pháp, gây lầm lạc, nghi ngờ cho chúng sanh. Ông phải rất thận trọng, thấy cảnh chỉ có một phân, chẳng được nói lên một phân mốt, cũng chẳng được nói chín ly chín. Nói quá lên, cũng là tội lỗi, mà nói giảm, cũng là tội lỗi. Vì sao vậy? Do hàng tri thức chưa đắc tha tâm đạo nhãn, chỉ có thể dựa vào lời nói để phán định. Đem cảnh giới ấy, thưa cùng tri thức, để chứng minh tà, chánh, đúng, sai, thì không có lỗi gì. Nếu chẳng vì để chứng minh, chỉ muốn tự khoe khoang, cũng sẽ có lỗi. Nếu hướng về hết thảy những người khác, nói ra, thì sẽ mắc lỗi. Ngoại trừ chuyện cầu tri thức chứng minh ra, đều không được nói. Hễ nói ra, sau này, sẽ vĩnh viễn không thể đạt được cảnh giới thù thắng ấy nữa. Cái ải lớn nhất của người tu hành này, trong giáo thuyết Tông Thiên Thai, đã nhiều lần nói đến. Sở dĩ gần đây, những người tu hành, phần nhiều bị ma dựa, đều là do tâm tháo động, vọng niệm, mong cầu cảnh giới thù thắng. Đừng nói là cảnh ma, dẫu cho cảnh ấy là cảnh thù thắng, vừa sanh tâm tham chấp, hoan hỷ, vân vân, bèn bị tổn hại, chẳng được lợi ích, huống chi cảnh ấy chưa đích xác là cảnh thù thắng ư? Nếu người ấy có hàm dưỡng, không mang tâm bột chột, vọng động, tâm không tham đắm, dù thấy các cảnh giới cũng hệt như không thấy. Đã không sanh tâm hoan hỷ, tham đắm, lại chẳng sanh tâm sợ hãi, kinh nghi, thì đừng nói là người ấy sẽ được lợi ích khi cảnh thù thắng hiện, dẫu là cảnh ma hiện, cũng vẫn được lợi ích. Vì sao vậy? Do chẳng bị ma chuyển, nên có thể tiến lên. Nên biết, người học đạo, phải biết chuyện lớn, nếu không, được điều ít nhỏ nhặt, ác sẽ bị tổn hại lớn lao. Đừng kể chi loại cảnh giới này, dẫu thật sự đắc ngũ thông, vẫn còn phải gác bỏ ra ngoài, thì mới đạt được lậu tận thông. Hễ tham đắm, sẽ khó thể tiến lên, rất có thể bị lui sụt, chẳng thể không biết. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Hà Huệ Chiêu. Người niệm Phật, hãy nên giữ tấm lòng được vãng sanh ngay trong đời này. Nếu báo thân chưa mãn, thì cũng chỉ tùy duyên. Nếu định kỳ hạn mong muốn vãng sanh, mà công phu đã thành thục, cố nhiên, chẳng trở ngại gì. Nếu không, chỉ riêng cái tâm mong cầu ấy, đã là cái gốc để thành ma rồi. Nếu vọng niệm ấy kết thành một khối, chẳng tháo gỡ được, sẽ nguy hiểm chẳng thể nào nói nổi. Cho đến hết tuổi thọ, gieo tấm lòng thành, chính là đạo chúng ta nên tuân giữ. Diệt thọ thủ chứng, diệt trừ thọ mạng, để mong chứng đắc, quả thật là lời lẽ bị giới kinh quở trách sâu xa. Bài kệ cuối kinh Phạm Võng, có đoạn, kế ngã chấp trước giả, bất năng sanh thị pháp. Diệt thọ thủ chứng giả, diệt phi hạ chủng xứ. Kẻ chấp trước nơi ngã, chẳng sanh được pháp này. Diệt thọ mong chứng đắc, cũng không gieo giống được. Chỉ nên trọn hết lòng kính, lòng thành, để cầu mau được vãng sanh. Chớ nên mong muốn được vãng sanh đúng như kỳ hạn theo như ý ta đã định. Người học đạo, tâm chớ nên thiên chấp. Hễ thiên chấp, sẽ đến nỗi mất trí điên cuồng, chẳng những vô ích mà còn bị hại. Nếu tịnh nghiệp chín mùi, vãng sanh ngay bữa nay, càng tốt. Nếu chưa chín mùi, mà cứ muốn được vãng sanh ngay, sẽ trở thành nhổ mạ, để giúp cho nó mau lớn. Thật sợ rằng, hễ ma sự dấy lên, chẳng những chính mình không thể vãng sanh được, mà còn khiến cho kẻ vô tri, đều lui sụt tín tâm, bảo là, niệm Phật, tổn hại vô ích. Như ông X nọ, là tấm gương Tây Đình, mối hại ấy, quả thật chẳng nông cạn vậy. Xin hãy đem cái tâm quyết định mong được vãng sanh đúng kỳ hạn ấy, đổi thành cái tâm, chỉ mong mau được vãng sanh. Dẫu không được vãng sanh mau chóng, cũng chẳng áy náy gì, chỉ chí thành chí kính, để mong khi hết báo thân, sẽ được vãng sanh, thì không bị vọng niệm bột chột, vón cục lại trong tâm, đến nỗi mắc họa chuốc lấy ma sự. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 3, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Niệm Phật. Bài này được đăng tải trên Đại Vân Nguyệt San. Bất luận tụng kinh nào, trì chú nào, cũng đều phải niệm Phật bao nhiêu tiếng đó, rồi hồi hướng, thì mới hợp với tông chỉ tu tịnh nghiệp. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Châu Trí Mậu. Niệm Phật chớ nên bỏ hồi hướng. Hồi hướng chính là tín nguyện được phát ra từ miệng, nhưng chỉ nên hồi hướng sau khi xong khóa tối và sau khi niệm Phật, tụng kinh trong ngày xong. Nên niệm Phật từ sáng đến tối không gián đoạn, trong tâm chỉ có ý niệm nguyện được vãng sanh, chính là thường thời hồi hướng, luôn luôn hồi hướng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ X, ở Vĩnh Gia, 4. Ngay trong sanh hoạt thường ngày, với tất cả những điều thiện nhỏ nhặt và các thiện căn như tụng kinh, lễ bái, đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế, thì hết thảy hạnh môn đều thành trợ hạnh cho tịnh độ, như gom các hạt vi trần thành đất, tụ các dòng nước thành biển, rộng lớn sâu thẳm, ai có thể cùng tột được. Nhưng, phải phát bồ đề tâm, thề nguyện độ sanh, hồi hướng tất cả công đức tu trì cho khắp pháp giới chúng sanh, Bốn ân, ba cõi, giống như đổ dầu vào lửa, như mạ gặp mưa, đã kết pháp duyên sâu xa cùng hết thảy chúng sanh, lại còn có thể mau thành tựu hạnh đại thừa thù thắng cho chính mình. Nếu không biết nghĩa này, thì là kiến giải tự lợi của phàm phu, nhị thừa, dẫu tu diệu hạnh này, chỉ cảm được quả hèn kém. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Gửi Nữ Sĩ, Từ Phước Hiền. Hồi hướng phát nguyện tâm, nghĩa là đem công đức niệm Phật của chính mình, hồi hướng cho hết thảy chúng sanh trong Pháp giới, đều cùng được vãng sanh Tây Phương. Nếu có tâm ấy, công đức sẽ vô lượng. Nếu chỉ vì một người mà niệm, thì do tâm lượng nhỏ hẹp, công đức cũng nhỏ hẹp. Ví như thắp một ngọn đèn, thì chỉ có ánh sáng của một ngọn đèn. Nếu chịu xoay vần thắp cho những ngọn đèn khác, thì ánh sáng của trăm ngàn vạn ức vô lượng vô số ngọn đèn sẽ chẳng thể nào thí dụ được. Thế nhưng, ánh sáng của ngọn đèn ban đầu cố nhiên chẳng bị hao tổn gì. Người đời chẳng biết nghĩa này, nên chỉ biết tự tư tự lợi, chẳng muốn cho người khác hưởng lợi ích ấy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 3, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Chương Đạo Sanh, 1. Hồi hướng là đem các công đức niệm tụng do chính mình đã tu. Nếu để mặc không hồi hướng, thì nhờ vào những công đức ấy, sẽ chỉ được hưởng các thứ phước báo trời người. Nay, xoay cái nhân được hưởng phước báo trời người, do công đức đã làm ấy, gom về sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để làm cái quả siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, cho đến rốt ráo thành Phật trong tương lai, chứ chẳng chỉ nhằm hưởng phước trời, người, mà thôi. Dùng một chữ hồi, nhằm thể hiện ý quyết định, chẳng thuận theo thói tình thế gian. Dùng một chữ hướng, nhằm thể hiện ý quyết định, mong mỏi phương cách xuất thế. Đó gọi là hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tự hướng tha. Công đức đã làm là cái nhân kết thành quả báo trong cõi trời, người, xoay cái nhân ấy lại để hướng về quả niết bàn. Công đức đã làm là chuyện sanh, diệt, xoay nó lại để hướng đến diệu lý thật tướng bất sanh bất diệt. Công đức đã làm vốn thuộc tự hành, xoay nó lại để hướng về hết thảy chúng sanh trong Pháp giới. Đấy, chính là danh từ nhằm thể hiện ý nghĩa phát nguyện lập thệ, quyết định hướng đến. Hồi hướng, có ba nghĩa. Một, hồi hướng chân như thật tế, tâm tâm khế hợp. Đây, chính là nghĩa, hồi sự hướng lý. Hai, hồi hướng Phật quả Bồ Đề, niệm niệm viên mãn. Đây, chính là nghĩa, hồi nhân hướng quả. 3. Hồi hướng Pháp giới chúng sanh, cùng sanh tịnh độ. Đây, chính là nghĩa, hồi tự hướng tha. Ý nghĩa hồi hướng, lớn lao thay. Pháp hồi hướng, tuy không phải chỉ có một, nhưng đều coi hồi hướng tịnh độ là Pháp tối mầu nhiệm duy nhất không hai. Bởi lẽ, nếu chẳng sanh về tịnh độ, thường khó thể thành tựu những đại nguyện khác. Nếu sanh về tịnh độ, thì không nguyện nào chẳng thành. Do bởi lẽ này, phàm làm hết thảy công đức, dẫu có mong mỏi chi khác, cũng tất nhiên phải hồi hướng tịnh độ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Ngu Tăng. Phát nguyện, nên thực hiện trong sớm tối, lúc niệm Phật xong. Pháp thập niệm buổi sáng, thì cũng niệm Phật trước, phát nguyện sau. Có thể dùng bài tiểu tịnh độ văn. Nếu thân tâm rảnh rang, nên dùng bài tân định tịnh độ văn, tức bài khể thủ Tây Phương An Lạc Quốc, chép trong thiền môn Nhật Tụng, người biên tập kính cẩn ghi chú, của Liên Trì Đại Sư để hồi hướng. Bài này, ngôn từ, lẫn nghĩa lý, đều châu đáo, đứng đầu cổ kim. Nên biết, phát nguyện bằng cách đọc bài văn phát nguyện, thì phải nương theo văn để phát nguyện, chứ không phải cứ đọc văn hồi hướng một lượt là đã phát nguyện đâu nhé. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Dự Định Trả Lời Vị Cư Sĩ X.